Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 2 tháng 1 năm 2014 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ và Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Máy bay trực thăng bắt đầu cứu hành khách trên tàu của Nga bị kẹt tại Nam Cực.
Ngoại trưởng Kerry trở lại Trung Đông để thúc đẩy hòa đàm Israel-Palestine.
Tàu sân bay Trung Quốc đã trở về căn cứ sau khi hoàn thành sứ mạng tại Biển Đông.
Ông Musharraf được đưa vào bệnh viện trên đường ra tòa.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Nhật Bản cứu một người Trung Quốc tìm cách dùng khinh khí cầu bay tới quần đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa.
No one in a balloon that I'm aware of, but a number of Chinese, Japanese.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc dân chúng ở Sài Gòn xuống đường biểu tình nhân dịp Tết Dương lịch để phản đối nạn chiếm đoạt đất đai. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, lực lượng tuần duyên Nhật đã cứu một người đàn ông Trung Quốc bị rơi xuống biển trong lúc tìm cách dùng khinh khí cầu để bay tới quần đảo có tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên Nhật cho biết họ đã tìm thấy ông Từ Soái Quân tại một nơi cách quần đảo Senkaku khoảng 20 km về hướng Nam. Họ nói rằng ông Từ không bị thương và đã được chuyển giao cho một chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc. Người đàn ông 35 tuổi này đã rời tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc ngày hôm thứ Tư, nhưng các giới chức nói rằng chỉ vài giờ sau đó ông đã đánh đi tín hiệu cầu cứu, rõ ràng là vì khí cầu của ông gặp phải luồng không khí nhiễu loạn. Ông Matthew Lindley, giáo sư chính trị học của Đại học Temple ở Nhật Bản cho biết, từ những năm đầu thập niên 1990 đến nay, nhiều người Trung Quốc và Nhật Bản đã tìm cách tới quần đảo này để đưa ra những tuyên cáo chính trị.
No one in a balloon that I'm aware of, but a number of Chinese, Japanese, Taiwanese and Hong Kong.
Theo chỗ tôi được biết thì chưa ai dùng khinh khí cầu, nhưng một số người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông đã tìm cách tới quần đảo Senkaku, nhưng không có người nào trong số đó được chính quyền cho phép. Họ là những người dân bình thường, và trên cơ bản là họ muốn tìm cách phô bày niềm tự hào của dân tộc họ qua việc đặt chân lên những hòn đảo này.
Những hòn đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đã làm cho quan hệ Trung-Nhật gặp phải rắc rối từ mấy mươi năm qua. Nhưng vụ tranh chấp đã trở nên gay gắt hơn rất nhiều trong vài năm gần đây. Tháng 11 vừa qua, Trung Quốc tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên bầu trời của quần đảo có tranh chấp và đòi hỏi tất cả các máy bay nước ngoài bay vào vùng này phải thông báo lý lịch và tuân hành mệnh lệnh của Trung Quốc. Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên không công nhận vùng phòng không đó và đã phái máy bay quân sự bay vào để khẳng định lập trường. Các nước này xem việc thiết lập vùng phòng không là mưu toan mới nhất của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực. Trung Quốc nói rằng hành động của họ có tính chất phòng vệ và cho rằng những mối căng thẳng đã gia tăng chỉ vì chính phủ Nhật Bản mua lại những hòn đảo có tranh chấp từ tay sở hữu chủ là một gia đình người Nhật. Mới đây, quan hệ Trung-Nhật lại có thêm sóng gió vì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ phượng những người Nhật bỏ mình trong thời chiến, kể cả những căn phạm tội ác chiến tranh thời Thế chiến thứ hai. Một số nước Á Châu từng là nạn nhân của chủ nghĩa quân phiệt Nhật xem việc các giới chức của chính phủ ở Tokyo đến thăm đền thờ này là dấu hiệu cho thấy nước Nhật không thật tâm hối lỗi về những hành động tàn ác trong quá khứ.
Thưa quý thính giả, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã trở về căn cứ sau một loạt diễn tập tại biển Nam Trung Hoa. Đây là chuyến diễn tập đường dài đầu tiên của tàu Liêu Ninh kể từ khi được đưa vào hoạt động hồi năm ngoái, giữa những mối quan tâm về sức mạnh trên biển ngày càng tăng của Trung Quốc. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho biết tàu sân bay của Ukraine thời Xô Viết được tăng trang, đã thử nghiệm toàn bộ hệ thống chiến đấu và thao dược đội hình. Tân Hoa Xã trích lời một nguồn tin ẩn danh của Hải quân cho biết, chuyến hải hành dài 37 ngày đã đạt được mục tiêu dự trù và tất cả các thử nghiệm đều hoàn thành một cách tốt đẹp như kế hoạch đã định. Hạm trưởng tàu Liêu Ninh, ông Trương Tranh cũng cho biết mọi việc đều suôn sẻ trong chuyến đi này. Ông Trương nói tàu đã cố gắng phối hợp tất cả việc thử nghiệm huấn luyện và chiến đấu trong chuyến công tác nghiên cứu khoa học và huấn luyện ở Nam Hải. Và ông cũng chú trọng đến việc nghiên cứu những biện pháp bảo vệ tàu và khả năng chiến đấu của tàu. Máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc đã hộ tống tàu Liêu Ninh tới Biển Đông và tham gia vào các cuộc diễn tập. Vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái, một trong những chiến hạm hộ tống tàu Liêu Ninh đã suýt đụng nhau với một chiến hạm của Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ nói chiếc USS Cowpens đã phải lách qua một bên và phút chót để tránh đụng vào tàu Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel sau đó tuyên bố Trung Quốc đã hành động một cách vô trách nhiệm trong vụ đối đầu xảy ra khi tàu Mỹ theo dõi nhóm tàu sân bay Trung Quốc trên hải phận quốc tế. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc hành động theo đúng thủ tục và cho biết tàu Mỹ đã làm ngơ trước những cảnh báo và đến quá gần tàu sân bay Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer thuộc Trường Đại học New South Wales, Australia nói, vấn đề nằm ở chỗ là Trung Quốc đã có cách giải thích khác về luật quốc tế và về những điều gì được cho phép tại biển khơi hay trên hải phận quốc tế. Giáo sư Thayer nói với đài VOA là Trung Quốc nên làm việc với Hoa Kỳ để thiết lập những luật lệ thích hợp về cách hành xử trong hoạt động thu thập tình báo như là Washington đã làm với Moscow trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
This sort of intelligence gathering is stable when countries face each other and have nuclear weapons.
Giáo sư Thayer nói hoạt động thu thập tình báo loại này được ổn định khi các quốc gia đối đầu với nhau và có vũ khí hạt nhân. Ông nghĩ rằng Liên bang Xô Viết và Hoa Kỳ hiểu rõ việc này và Trung Quốc cũng nên học thêm một ít về cách thức tiếp xúc với Hoa Kỳ trong những hoạt động quân sự trên biển để tránh xảy ra những vụ tương tự như vậy. Giáo sư Thayer nói Bắc Kinh không muốn xảy ra xung đột với Hoa Kỳ, nhưng họ hy vọng sử dụng sức mạnh hải quân ngày càng tăng để giữ cho lực lượng Mỹ tránh xa Hoa Lục càng nhiều càng tốt. Về phần mình, Trung Quốc mô tả vai trò của tàu Liêu Ninh là thí nghiệm và các nhà phân tích đồng ý khả năng của tàu giới hạn. Ông Peter Dean thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Trường Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA là tàu sân bay Trung Quốc chỉ lớn bằng một nửa loại siêu tàu sân bay mới thuộc lớp Gerald Ford của Mỹ. Tuy nhiên, ông nói tàu Liêu Ninh đại diện cho những tham vọng rộng lớn hơn của Trung Quốc.
It's linked to their trade and their ability to exert some more power around the region. And as one of the Chinese,
ông Peter Dean nói tàu Liêu Ninh của Trung Quốc liên hệ đến hoạt động thương mại của họ và khả năng hành xử nhiều quyền hạn hơn trong khu vực. Và như một trong những đô đốc Trung Quốc tuyên bố mới đây, tàu sân bay là tàu các cường quốc phải có. Và Trung Quốc tự xem là đang tiến đến giai đoạn phát triển để trở thành một cường quốc quốc tế. Tuy nhiên, nhiều nước láng giềng Trung Quốc quan ngại về tình trạng lớn mạnh của nước này và cáo buộc Trung Quốc ngày càng hung hăng trong những năm gần đây trong việc bảo vệ tuyên bố chủ quyền trên biển. Việc Trung Quốc chọn biển Nam Trung Hoa để cho tàu Liêu Ninh diễn tập dài hạn dường như không làm hạ giảm những quan ngại này vì Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với một vài nước láng giềng ở vùng này.
Trong khi đó, Trung Quốc đã chỉ trích việc Hoa Kỳ quyết định chuyển 3 người Uyghur bị giam tại nhà tù ở Vịnh Guantanamo đến Slovakia. Những người này nằm trong số 22 người Hồi giáo Uyghur bị giam tại cơ sở gây nhiều tranh cãi này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương ngày hôm nay nói những người này là nguy hiểm và nên được trả lại Trung Quốc. Ông nói những người này là khủng bố đích thực, họ không những đe dọa an ninh của Trung Quốc nhưng cũng sẽ đe dọa an ninh những nước nhận họ. Trung Quốc hy vọng những quốc gia liên hệ tôn trọng nghĩa vụ quốc tế, không cho những kẻ khủng bố tị nạn chính trị và gửi trả họ về Trung Quốc càng sớm càng tốt. Bắc Kinh nói những người này thuộc phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, được biết là tranh đấu cho nền độc lập của tỉnh Tân Cương thuộc miền Tây Trung Quốc. Uyghur là nhóm sắc tộc lớn nhất tại Tân Cương, thường tham phiền bị kỳ thị. Nhiều người sợ bị tra tấn hay bỏ tù nếu bị trả về Trung Quốc. Ông Alim Seytov thuộc Hiệp hội Những người Mỹ gốc Uyghur hoan nghênh việc chuyển những người này và nói với đài VOA họ không gây nguy hiểm gì cả. Ông nói rằng những người Uyghur này được chính phủ Mỹ xét thấy không phạm tội gì cả. Họ không phải là những kẻ khủng bố như chính phủ Trung Quốc mô tả. Họ không bao giờ là mối đe dọa cho bất cứ quốc gia hay cá nhân nào. Chính phủ Trung Quốc mô tả họ là những tay khủng bố để biện minh cho việc thẳng tay đàn áp những người Uyghur yêu chuộng hòa bình kể từ ngày 11 tháng 9. Những người này bị bắt trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Afghanistan vào năm 2001 và bị giam tại Hoa Kỳ vì bị cáo buộc khủng bố. Một thẩm phán Hoa Kỳ ra lệnh trả tự do cho tất cả 22 người vào năm 2008, nhưng chính phủ Mỹ gặp trở ngại trong việc tìm những quốc gia tiếp nhận những người này. 19 người Uyghur khác đã định cư tại những quốc gia khác.
Thưa quý thính giả, các phái đoàn đại diện của hai phe lâm chiến ở Nam Sudan sẽ bắt đầu thương thuyết với nhau tại Ethiopia trong ngày hôm nay, sau khi xảy ra nhiều tuần lễ bạo động làm cho hơn 1.000 người thiệt mạng. Cuộc hòa đàm này diễn ra một ngày sau khi binh sĩ chính phủ và các lực lượng trung thành với lãnh tụ phiến quân Riek Machar lại giao tranh với nhau ở thành phố Bor, là thủ phủ của tiểu bang Jonglei của Nam Sudan. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tiểu bang Jonglei và tiểu bang Unity có nhiều dầu lửa. Lệnh báo động an ninh này được ban hành trong lúc ông Kiir tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng đang đe dọa tới quốc gia mới giành được độc lập cách đây 2 năm. Bà Hilda Johnson, người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, phát biểu như sau trước khi cuộc hòa đàm bắt đầu ở Addis Ababa.
The country is at a crossroads. It's at the fork in a road.
Quốc gia này đang đứng trước một ngã rẽ. Quốc gia này đang đứng trước một ngã ba đường, nhưng họ có thể tránh được một sự tăng mạnh của bạo động.
Vụ đổ máu tại quốc gia trẻ nhất thế giới này đã bùng ra hồi trung tuần tháng 12, khi ông Kiir tố cáo Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu đảo chính. Một ngày trước ngày khai mạc của cuộc hòa đàm do một tổ chức khu vực ở Đông Phi điều giải, ông Machar nói với đài VOA rằng không thể nào có được hòa bình dưới sự lãnh đạo của ông Kiir.
He has disunited the country. There's a massacre in Juba. It's in a cleansing in Juba. I don't think Salva Kiir.
Ông ta làm cho đất nước bị chia rẽ với những vụ thảm sát ở Juba, với chiến dịch thanh tẩy sắc tộc ở Juba. Tôi không nghĩ là ông Salva Kiir có thể làm cho đất nước đoàn kết lại với nhau được nữa.
Những người mục kích cho biết, một số vụ bạo động có tính chất sắc tộc với những vụ tấn công lẫn nhau giữa những người ủng hộ ông Kiir thuộc sắc dân Dinka và những người ủng hộ ông Macha thuộc bộ lạc Nue. Mấy mươi ngàn người đã vào ẩn náu tại các doanh trại của Liên Hiệp Quốc. Một phụ nữ đi tản cư với 11 đứa con cho biết bà không thể về nhà vào lúc này.
Làm sao tôi có thể trở về cộng đồng đó, nơi mà người Dinka đang tấn công và giết hại chúng tôi? Tổng thống là người của họ, nên chúng tôi không thể trở về. Chúng tôi cảm thấy được an toàn ở nơi này.
Hơn 70 nhân viên cảnh sát người Bangladesh mới đây đã tới Nam Sudan để giúp bảo vệ an ninh cho các doanh trại của Liên Hiệp Quốc. Bà Johnson cho biết như sau về nhiệm vụ của những cảnh sát viên này.
We're using them to patrol in the camps and to assist. For example, one of the things
chúng tôi dùng họ để tuần tra các doanh trại và để giúp đỡ. Thí dụ, một trong những việc chúng tôi phải làm là khám xét để tìm kiếm khí giới nhằm bảo đảm là doanh trại này được an ninh và an toàn.
Liên Hiệp Quốc cho biết bạo động ở Nam Sudan đã làm cho hơn 180.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, 20 tiểu bang tại Hoa Kỳ và thủ đô Washington cho phép sử dụng cần sa vào các mục đích y học. Tuy nhiên, tiểu bang Colorado ở miền Tây nước Mỹ đã trở thành tiểu bang đầu tiên cho phép bán cần sa nhằm mục đích giải trí. Giới hoạt động hy vọng là cuộc thí nghiệm này sẽ mở đường cho một xu hướng trên khắp nước Mỹ và trên cả thế giới. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mike Richmond của đài VOA.
Một buổi liên hoan của công nghiệp sản xuất cần sa đã được tổ chức tại một quán bar ở thành phố Denver, bang Colorado hôm qua để đón Tết Dương lịch. Tại đó, khách hàng lần đầu tiên được mua cần sa một cách hợp pháp để giải trí. Một khách hàng nói chỉ còn vài phút nữa trước khi cần sa được bán một cách hợp pháp vào 8 giờ sáng. Người đầu tiên mua cần sa sau khi các thương vụ bắt đầu là anh Sean Azarty. Một phụ nữ bán hàng nói anh Sean hãy chờ thêm tí nữa, hai bên mới có thể mua bán với nhau, và đúng 8 giờ sáng, cuộc trao đổi diễn ra. Tổng cộng giá mà Azarti phải trả là 59 đô la 74 cent. Azarti là một cựu chiến binh đã tham chiến tại Iraq. Anh nói anh mắc hội chứng chấn thương tâm lý và mua cần sa để giúp kiểm soát các triệu chứng. Trả lời câu hỏi, anh cảm thấy thế nào khi rốt cuộc được mua cần sa một cách hợp pháp? Azarti nói rằng anh sẽ được dùng cần sa để giải trí, hầu giúp giảm bớt các triệu chứng của hội chứng chấn thương tâm lý. Anh hy vọng rằng đây sẽ là một bước để các tiểu bang khác noi theo, hầu giúp các cựu chiến binh khác. Một luật lệ tương tự tại tiểu bang Washington ở vùng Tây Bắc nước Mỹ sẽ bắt đầu có hiệu lực trong năm nay. Tháng trước, Uruguay đã trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa việc sản xuất và buôn bán cần sa.
We have won, and I am so proud of Colorado for being first in the country, first in the world.
Bà Cynthia Johnston, một khách hàng nói họ đã thắng, và bà rất tự hào về việc Colorado là bang đầu tiên tại Hoa Kỳ, đầu tiên trên thế giới, hợp pháp hóa việc bán cần sa. Bà cho rằng thời đại cấm kỵ đã qua rồi.
We got some legal weed.
Một người đàn ông khoe rằng ông đã có trong tay cần sa vừa mua một cách hợp pháp. Ông này cho biết chỉ cần có tiền mặt và một giấy xác nhận lý lịch là có thể mua cần sa. Nhiều người khác cổ vũ việc bán cần sa nhằm mục đích giải trí, đang nóng lòng chờ đợi để có được cơ hội đó.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Một cuộc biểu tình ôn hòa phản đối nạn tham nhũng và chính sách tịch thu đất đai của nhà nước diễn ra tại trung tâm Sài Gòn trong ngày Tết Dương lịch 2014. Thông tin trên các trang mạng xã hội nói, cuộc biểu tình từ 8 tới 11 giờ sáng ngày 1 tháng 1 quy tụ hàng trăm dân oan bị mất đất từ nhiều tỉnh miền Nam, bao gồm Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh. Những nguồn tin này cho biết, đoàn biểu tình đã tuần hành từ trụ sở tiếp dân ở số 210 Võ Thị Sáu, đi qua các con đường chính ở trung tâm thành phố, kể cả khu vực nhà thờ Đức Bà, trước khi bị lực lượng an ninh trấn dẹp.
Nói đảng Cộng sản Việt Nam này là đối xử với những người dân chúng ta như thế này, có đau lòng có các cháu, các cháu có đau lòng không? À, các cháu nhìn thấy có đau lòng không? Nhưng mà lúc nào họ cũng nói là một cái đảng do dân vì dân, nhưng thật sự không phải vậy. Họ đang bảo kê cho quốc nạn tham nhũng để đàn áp đánh đập người dân chống tham nhũng.
Một video phổ biến trên YouTube cho thấy những người biểu tình cầm biểu ngữ tố cáo các quan chức nhà nước tham nhũng, cướp đất của dân nghèo. Trong số các băng rôn tại cuộc biểu tình có dòng chữ vô cùng thương tiếc cố nhạc sĩ Việt Dũng, một nhà đấu tranh trong phong trào hưng ca nổi tiếng ở hải ngoại, cổ suý dân chủ nhân quyền cho Việt Nam.
Chúng tôi kéo ra hoài, kéo ra là một cái quan, kéo từ từ giờ sáu giờ giờ thì sáu.
Đoạn video trên trang Facebook Dân Oan chiếu cảnh các dân oan biểu tình đa số là phụ nữ bị đông đảo lực lượng an ninh dùng võ lực cưỡng chế, khiêng kéo lên xe buýt trở về các địa phương. Tin nói, trong số những người bị công an hành hung gây thương tích trầm trọng, có bà Trần Ngọc Anh, một dân oan ở Bà Rịa Vũng Tàu, phải nhập viện cấp cứu. Cuộc biểu tình của dân oan các tỉnh miền Nam trong ngày đầu năm mới là một phần trong chuỗi các hoạt động phản kháng ôn hòa giữa những bất mãn đang dâng cao trong xã hội Việt Nam về tình trạng tham nhũng và cuộc khủng hoảng tịch thu đất đai với các chính sách bất cập của nhà nước tạo điều kiện cho quan tham cướp đất dân nghèo. Em trai một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Việt Nam tố cáo bị an ninh mật vụ hành hung, gây thương tích trong một loạt các cuộc tấn công mà ông cho là nhắm mục đích trả thù anh trai và gia đình ông. Ông Lê Quốc Quyết cho VOA Việt ngữ biết, rạng sáng ngày 2 tháng Giêng, ông bị 4 nhân viên mật vụ có hung khí đánh đập dã man ngay trước cổng vào khu chung cư Mỹ Kim ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Ông Quyết khẳng định những kẻ tấn công ông chính là những tay an ninh chìm từng theo dõi ông rất sát trong thời gian qua.
Đó là những người đi theo dõi Quyết, và đi theo dõi Quyết thì Quyết nghĩ là chỉ có an ninh thôi, và những người đấy là Quyết quen mặt và nhớ biển số xe luôn. Thứ hai nữa là chính bảo vệ trong chung cư cũng bảo rằng là những anh này là anh hình sự hay đi theo Quyết và gửi xe ở trong chung cư nên họ còn không cần ghi vé nữa, cho nên là Quyết khẳng định đó là công an.
Anh nói là những người này đã theo dõi anh thì trong thời gian bao lâu ạ? Từ khi nào?
Những cái người mà đánh Quyết đây thì họ đã theo dõi Quyết, tức là có một trong những người đi theo dõi đấy là trong vòng nhiều năm. Hôm qua có cái xe 1831 mà chính cái xe mà đã đánh Quyết đấy là cái xe cũng đã đi theo Quyết nhiều thời gian rồi.
Nếu cái sự khẳng định của anh là đúng đó, thì không biết là trước cái vụ tấn công này anh có những cái hoạt động gì mà khiến cho họ phải ra tay không?
Từ năm 2007 Quyết vẫn luôn luôn đặt câu hỏi rằng là không biết tại sao mình lại bị theo dõi nhiều như thế. Và gần đây thì trong chẳng hạn trong năm nay thì Quyết đã bị hành hung đến 3 lần cơ, mà hành hung một cách nghiêm trọng, có cái video quay lại đấy mà họ đã dùng những cái đối sách cả bạo lực rồi cả phiền nhiễu đủ cách rồi kiểm tra hộ khẩu địch rồi đến khi rồi lại đánh cả người như thế. Về nhận định của Quyết thì có thể Quyết là liên quan đến cái việc là nó cái chuỗi đàn áp của gia đình Quyết, như bắt anh Lê Quốc Quân rồi bắt em trai Quyết, rồi bắt cả em gái đang mang bầu, rồi dẫn đến Quyết còn mỗi mình Quyết ở ngoài nữa, thì họ tìm cách họ đánh đập rồi họ sách nhiễu.
Thưa, trường hợp của ông Lê Quốc Quân là anh trai của anh mà anh vừa nhắc tới đó, thì trước khi ông Quân chính thức bị bắt, ông luôn luôn là nạn nhân của những vụ hành hung tương tự như thế này, thì anh có nghĩ rằng là hôm nay anh cũng trải qua những cái điều mà anh trai của mình đã trải qua trước đó cũng là một tín hiệu cho thấy là anh có thể nằm trong vòng kiểm soát và có thể bị bắt bất cứ lúc nào như trường hợp của anh trai mình không?
Cảm giác tức là kịch bản nó giống nhau, và Quyết thực sự là không hiểu được, không biết được mình sẽ tìm cách gì để bảo vệ an toàn cho chính mình nữa. Bởi vì là anh của Quyết cũng đã khiếu nại, cũng đã tố cáo gửi lên quận, mà anh của Quyết là anh Lê Quốc Quân thì anh là luật sư, cho nên anh đã cố gắng làm tất cả mọi cái phương pháp về pháp lý để tố cáo họ, để truy tìm ra tội hung thủ, nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng không đi truy tìm ra. Cá nhân Quyết vào cái đợt cách đây mấy tháng ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng quay lại video bắt luôn được cả người hành hung. Công an đã lập biên bản mọi thứ, nhưng cuối cùng rồi tố cáo họ về cái chuyện đánh người, hành hung, cố ý gây thương tích và cướp của thì cũng không có một kết quả nào từ phía cơ quan công quyền cả. Cho nên Quyết thực sự là bất lực cả.
Ông Lê Quốc Quân là bị nhắm mục tiêu là vì những cái hoạt động của ông, và chính ông cũng tự nhận ông là một nhà hoạt động đấu tranh cho cổ võ cho nhân quyền, dân chủ. Nhưng mà riêng bản thân anh đó, anh có tự cảm thấy mình là một nhà hoạt động hay không?
Quyết không phải là nhà hoạt động, Quyết chẳng qua là Quyết là em anh Quân là một. Thứ hai nữa là Quyết cũng là một con người thể hiện quyền của mình rất rõ. Quyết không bao giờ chùn bước trước những cái áp lực về sách nhiễu, về bắt bớ gia đình Quyết, nhưng Quyết...
Máy quay an ninh của bảo vệ chung cư cho thấy, khi ông Quyết bước xuống taxi để đi vào chung cư, thì lập tức bị 4 người đàn ông lao tới đánh đấm túi bụi, và họ chỉ ngừng tay khi người dân xung quanh nghe được tiếng kêu cứu của ông Quyết. Hồi tháng 8 năm ngoái, ông Quyết từng công bố đoạn video chiếu cảnh ông bị an ninh mật vụ truy đuổi và nện đá vào đầu. Tháng 9 sau đó, ông cũng là một trong những nạn nhân bị công an Hà Nội đánh đập tàn bạo khi ông đến thăm gia đình ông Nguyễn Tường Thụy. Ông Quyết là em ruột của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người đang chịu bản án 30 tháng tù giam về tội danh trốn thuế sau các hoạt động công khai bênh vực nhân quyền, tự do tôn giáo và cổ suý dân chủ của ông Lê Quốc Quân tại Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã trở lại Israel để thực hiện những cuộc thảo luận mà Bộ Ngoại giao nói sẽ gồm có một đề nghị khung cho những vấn đề chính đang làm trở ngại cho hòa đàm Israel-Palestine. Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah trong chuyến đi nhiều ngày này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harft trước đây trong tuần cho biết một thỏa thuận khung không hy vọng đạt được trong chuyến đi này, nhưng hy vọng sẽ thu hẹp những cách biệt vẫn còn chia cách hai bên. Những vấn đề quan trọng cần phải được giải quyết trong một thỏa thuận hòa bình bao gồm vấn đề biên giới, vấn đề an ninh, số phận của Jerusalem và quyền hồi hương của những người tị nạn Palestine. Israel và Palestine thực hiện lại cuộc hòa đàm vào tháng 7 năm ngoái sau 3 năm ngưng trệ và đã cam kết tiếp tục thương thuyết cho đến tháng 4 năm nay. Ngoại trưởng Kerry đã đạt thỏa thuận hòa bình Trung Đông làm một mục tiêu hàng đầu của chính sách ngoại giao và đã thường xuyên đi đến vùng này trong năm qua.
Cũng liên quan đến Israel, người đứng đầu bệnh viện chữa trị cho cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon cho biết hiện nay ông này đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ Jeff Rothstein của bệnh viện Tel HaShomer ngày hôm nay nói với các phóng viên là ông Sharon đang trong tình trạng nguy kịch vì một vài cơ quan trọng yếu đang giảm hoạt động. Ông bác sĩ nói rằng ông Sharon nằm bệnh viện của chúng tôi trong 7 năm qua cho thấy có những dấu hiệu suy yếu trong 2 ngày qua với các cơ quan nội tạng hoạt động quá yếu, kể cả thận của ông. Ông được các bác sĩ chữa trị nhưng cảm thấy tình trạng của ông rất trầm trọng và nguy hiểm đến tính mạng. Ông Sharon, 85 tuổi, đã bị hôn mê kể từ năm 2006 sau khi bị tai biến mạch máu não. Ông Sharon là một trong những khuôn mặt biểu tượng và gây tranh cãi tại Israel. Vào giữa năm 2005, ông ra lệnh đơn phương triệt thoái quân đội và người định cư Israel ra khỏi dải Gaza, chấm dứt 38 năm quân đội kiểm soát lãnh thổ này. Đây là việc thay đổi chính sách gây sốc đối với một số người trước đây đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại những lãnh thổ chiếm được.
Cựu lãnh đạo Pakistan Musharraf được đưa vội vào bệnh viện trên đường ra tòa. Đây là lần thứ ba ông không tới được pháp đình để được xét xử về tội phản nghịch. Ông Muhammad là một viên chức cảnh sát nói với tòa ngày hôm nay là ông Musharraf bị đau tim khi được chở đến tòa án. Ông được đưa đến viện tim của quân đội tại Rafatani gần đó.
Mấy chục hành khách trên con tàu nghiên cứu Nga bị kẹt hơn một tuần lễ tại Nam Cực đang được cứu ngày hôm nay sau khi một máy bay trực thăng Trung Quốc cuối cùng đáp được xuống một nơi gần tàu. Video được ông Chris Turner, một trong những khoa học trên tàu, đưa lên trang Twitter cho thấy một máy bay trực thăng Trung Quốc chở hành khách của tàu Academic Sokolsky bị kẹt trong băng kể từ ngày trước Giáng sinh. 52 hành khách gồm các nhà khoa học gia, du khách và nhà báo đang chờ để lên máy bay trực thăng, từng 12 người một. Những người này sẽ được chở đến một tàu phá băng Australia. Tàu này sẽ đến đất liền sau một tuần lễ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.